Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ hai, ngày 7 tháng 2, sẽ có những nội dung chính sau đây.
9 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, khiến 121 người tử vong.
Hôm nay, nhiều địa phương cho học sinh đến trường học trực tiếp.
Truyền thông quốc tế chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng vaccine ngừa COVID-19 công nghệ DNA. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông tin từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, ban điều hành cơ quan này vừa phê duyệt văn kiện chương trình quốc gia mới cho Việt Nam giai đoạn 2022-2026 vì một Việt Nam xanh, thịnh vượng và không ai bị bỏ lại phía sau. Đi kèm với chương trình là gói tài chính hỗ trợ hơn 120 triệu đô la Mỹ. Chương trình quốc gia mới đạt mục tiêu đến năm 2026, người dân Việt Nam sẽ đóng góp và hưởng lợi từ chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện, đáp ứng giới hơn, môi trường an toàn và sạch hơn, và một xã hội công bằng, an toàn và bao trùm hơn.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông, kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người. Trong số các vụ tai nạn, có 214 vụ xảy ra trên đường bộ, làm chết 120 người, bị thương 137 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người.
Kết thúc ngày 6 tháng 2, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho biết cảng đã khai thác khoảng hơn 670 chuyến bay với lượng khách qua sân bay cao kỷ lục, đạt hơn 101.000 khách. Do lượng khách tăng đột biến nên trong những ngày gần đây, sân bay Tân Sơn Nhất còn ghi nhận việc thiếu taxi trầm trọng, dẫn đến lượng hành khách kẹt tại sân bay trong thời gian dài. Hiện nay, Cảng vụ hàng không khu vực phía Nam đang huy động lượng taxi công nghệ để giải quyết việc ùn tắc này.
Trong khi đó, theo thống kê của Cục Hàng không, tình hình vận tải qua đường hàng không trong ngày 6 tháng 2 cũng ghi nhận tiếp tục tăng mạnh. Lượng khách tăng hơn 10% so với ngày 5 tháng 2, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong ngày đã có tổng số 372 chuyến bay với lượng khách bay nội địa khoảng 56.000 khách. Do các giờ ban ngày đã rất đông nên Cục Hàng không đang đề nghị các hãng bay khung giờ đêm.
Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới còn tiếp tục gia tăng. Các cửa sông Cửu Long trong tháng 2, tháng 3 năm 2022, danh mặn 4 gram trên lít có khả năng xâm nhập sâu từ 50 đến 60 km. Tổng cục Thủy lợi khuyến nghị các địa phương cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để bảo đảm đủ cung cấp cho cả vụ hè thu 2022.
Tổng cục Thủy sản cho biết, dự kiến nếu dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, trong quý 1 năm 2022, EC sẽ sang kiểm tra trực tiếp tại các cảng cá của các địa phương. Qua đó sẽ đưa ra những khuyến cáo mới cho lộ trình gỡ thẻ vàng IUU của Việt Nam.
Trước tình trạng giá bất động sản tăng mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước, Bộ Xây dựng đang thực hiện nhiều giải pháp để thị trường phát triển lành mạnh. Trong đó trọng tâm là tăng cường kiểm tra, công khai nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ thông tin về quy hoạch, dự án bất động sản để cả người dân và doanh nghiệp biết, tránh tình trạng một số nhà đầu cơ môi giới thổi giá lên cao.
Ngày Vía Thần Tài sẽ diễn ra vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch, tức ngày mùng 10 tháng 2. Theo dự báo, sức mua ngày Vía Thần Tài sẽ tăng, nhưng lượng người mua vàng sẽ không ồ ạt vì đại dịch kéo dài, thu nhập nhiều người giảm. So với ngày Vía Thần Tài của những năm trước, sức mua dự báo giảm từ 20 đến 30%.
Từ hôm nay, học sinh lớp 7 đến lớp 12 của các trường, học viên của các trung tâm tại thành phố Đà Nẵng sẽ đến trường học trực tiếp. Trước đó, trước Tết Nguyên đán, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức học trực tiếp đối với khối 8, 9 và toàn bộ khối trung học phổ thông.
Còn tại Vũng Tàu, từ ngày hôm nay, học sinh khối 9 và khối 12 sẽ tiếp tục tới trường học tập trực tiếp vào buổi sáng. Học sinh các khối 10, 11, khối 6, 7, 8 và toàn bộ học sinh tiểu học tiếp tục học tập trực tuyến. Thời gian này, các trường mầm non vệ sinh trường lớp chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại.
Ngoài các địa phương nêu trên, toàn bộ 63 tỉnh thành phố cũng đang lên kế hoạch cụ thể để học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo dự kiến, trong tuần này và tuần sau, các địa phương sẽ tiến hành cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Các trường đại học cũng đã có kế hoạch để sinh viên học trực tiếp trở lại ngay khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 6 tháng 2, Cơ quan Quản lý Thảm họa Thiên tai của Madagascar cho biết bão Basirai đã đổ bộ vào nước này vào đêm ngày 5 tháng 2, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 48.000 người phải sơ tán. Trước đó, giới chức Madagascar ước tính bão Basirai có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 595.000 người và ngoài ra có 150.000 người phải sơ tán do lở đất và lũ lụt.
Ngày 6 tháng 2, giới chức Afghanistan cho hay ít nhất 74 trẻ em tử vong do mắc sởi sau khi bệnh truyền nhiễm này bùng phát tại tỉnh miền Bắc Balochistan. Theo các nhà chức trách, số ca mắc sởi tại Afghanistan có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại khu vực đồi núi ở đông bắc nước này.
Ấn Độ ngày 5 tháng 2 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng vaccine ngừa COVID-19 công nghệ DNA. Không giống như hầu hết các loại vaccine COVID-19 khác, Z-COVID được triển khai với 3 liều tiêm, với khoảng cách tương ứng là 28 và 56 ngày so với liều đầu tiên. Đặc biệt, loại vaccine này không sử dụng kim tiêm. Các bác sĩ sử dụng một loại thiết bị đẩy dòng chất lỏng áp suất cao để đưa vaccine vào cơ thể qua bề mặt da. Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ đã cấp phép sử dụng loại vaccine này cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Nhiều nước đã và đang đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em trong bối cảnh biến thể Omicron bùng phát mạnh. Giới khoa học khẳng định tiêm chủng có thể giúp trường học trở lại hoạt động bình thường, đồng thời cảnh báo trẻ em có nguy cơ mắc bệnh nặng, thậm chí tử vong nếu không may bị mắc COVID-19 mà chưa được tiêm phòng.
Ngày 6 tháng 2, Campuchia ghi nhận 111 ca nhiễm mới biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch COVID-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm biến thể này tăng ở mức 3 con số. Tuy nhiên, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19 trong 33 ngày qua.
Cùng ngày, giới chức Nga cho biết nước này ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca mắc mới ghi nhận hàng ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh này bùng phát ở Nga, trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lây lan rộng. Bên cạnh đó, giới chức Nga xác nhận có thêm 661 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua.
Malaysia cùng với hơn 50 quốc gia khác đã đạt được mục tiêu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề ra là 70% dân số hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 vào giữa năm 2022. Tính đến ngày 4 tháng 2 vừa qua, 78,8% dân số Malaysia đã hoàn thành tiêm chủng. Cùng với đó, đã có 25,7 triệu liều vaccine đã được tiêm.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Truyền thông khu vực châu Á đã chúc mừng kỳ tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ, đồng thời ca ngợi sự nỗ lực vượt bậc của các cầu thủ. Bài viết đăng tải trên trang outlookindia.com nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam đã viết nên lịch sử khi giành suất tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand sau khi đánh bại đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa trong vòng playoff ở Mumbai với tỷ số 2-1.
Ngay sau chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam, trang web của FIFA nhận định các tuyển thủ nữ Việt Nam đã có trận đấu xuất sắc để giành vé tham dự World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand, đồng thời nhấn mạnh đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trên trang Twitter của vòng chung kết World Cup 2023 của FIFA, ban tổ chức đã đăng hình ảnh của đội trưởng Huỳnh Như cùng với lời chúc: "Chúc mừng Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại, góp mặt ở FIFA World Cup nữ. Hẹn gặp lại các bạn trong năm 2023."
Theo Miro, MU và Paris Saint-Germain có thể thực hiện một thương vụ chuyển nhượng điên rồ vào mùa hè này. Đội bóng nước Pháp có thể đón Ronaldo, trong khi đó ở chiều ngược lại, Quỷ Đỏ có thể đưa huấn luyện viên Pochettino về băng ghế huấn luyện. Được biết, ở thời điểm hiện tại, Ronaldo cũng không còn quá mặn mà với MU.
Để chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của Ronaldo, Man United được cho là đã chốt phương án thay thế chân sút người Bồ Đào Nha. Cụ thể, cái tên được đội ngũ tuyển trạch Quỷ Đỏ nhắm đến chính là tiền đạo Alexander Isak của Real Sociedad.
Theo Football Insider, Liverpool sẽ nối lại đàm phán với tài năng trẻ Fabio Cavanho của Fulham trong thời gian tới. Được biết, The Kop đã đưa ra lời đề nghị trị giá 5 triệu bảng cho Sao Mai 19 tuổi. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô London vẫn chưa chính thức có câu trả lời.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là các thông tin thời tiết. Anh Tuấn Hiệp thân mến, liệu thời tiết trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Nhâm Dần có còn mưa rét nữa không?
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Thời tiết trong ngày đầu tiên đi làm của năm Nhâm Dần đều có xu hướng chuyển biến tích cực. Ở miền Bắc, cả hai loại hình thế gây mưa rét là khối không khí lạnh và vùng hội tụ gió trong đới gió Tây đều suy yếu và di chuyển ra ngoài biển. Vì thế, trong ngày hôm nay, miền Bắc trời sẽ khô ráo hơn. Riêng khu vực ven biển mây nhiều và hầu như không có nắng nên nhiệt độ ở mức từ 17 đến 19 độ. Tuy nhiên, đó là diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay. Còn tối và đêm nay, một đợt không khí lạnh mới sẽ lại tràn xuống, gây mưa và làm nhiệt độ miền Bắc giảm. Từ ngày mai, ngày 8 tháng 2, vùng núi và trung du Bắc Bộ lại quay trở lại với trạng thái rét hại, vùng đồng bằng sẽ trở lại với rét đậm. Khối không khí lạnh cũ suy yếu, khối không khí lạnh mới thì phải đêm muộn và gần sáng mai mới tác động. Vì thế các tỉnh, thành phố, miền Trung ngày đầu tiên đi làm của kỳ nghỉ Tết cũng có những chuyển biến tích cực về thời tiết. Trong ngày hôm nay, suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi vẫn còn duy trì tình trạng mây nhiều, nhưng mưa thì chỉ còn xuất hiện ở vùng ven biển, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trong buổi sáng. Từ sau 9 giờ thì cơ bản cả miền Trung mưa giảm, trời khô ráo hơn. Nền nhiệt các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dao động từ 19 đến 22 độ. Các tỉnh thành phố từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, từ giờ cho đến trưa trời se lạnh, nhưng trưa và chiều trời mát với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng 25 đến 27 độ. Còn với ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, hôm nay ở đây vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong thời kỳ mùa khô nên thời tiết phổ biến ít mưa và nắng nhiều. Có chăng thì một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào thoáng qua vào thời điểm chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 26 đến 29 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là 32 đến 34 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ có thể có nhiệt độ cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có những khởi đầu thuận lợi và may mắn cho ngày làm việc đầu tiên trong năm mới Nhâm Dần. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.